Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 11 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Những người tin tưởng nơi sức mạnh của bạo lực. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ các nhà ngoại giao tòa thánh luôn luôn nhớ căn tính của mình là người phục vụ lời Chúa, và vì thế cần phải luôn luôn vuông trồng đời sống nội tâm. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến thường niên sáng hôm qua mùng 10 tháng 6, dành cho 40 người thuộc ban giám đốc, giảng huấn và các linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh. Đức Thánh Cha nói, nhà ngoại giao tòa thánh trước tiên là một linh mục, một giám mục. Vì thế, là một người đã chọn sống phục vụ một lời chứ không phải là của mình. Thật vậy, nhà ngoại giao tòa thánh là một người phục vụ lời Chúa. Và như mọi linh mục, vị ấy được ủy thác sứ mạng không phải làm việc bán phần, nhưng sứ mạng đó đòi hỏi sống trọn đời âm hưởng sứ mạng đã được ủy thác, tức là tin mừng. Chính nhờ dựa trên căn tính linh mục như thế, căn tính rõ ràng và được sống sâu xa mà nhà ngoại giao tòa thánh được giao phó một sứ vụ là trở thành người mang lời của Đức Giáo Hoàng, mang chiều kích hoàng vũ trong sứ vụ của Đức Giáo Hoàng và tình bác ái mục tử của người trước các giáo hội địa phương và trước các tổ chức mà tòa thánh thi hành một cách hợp pháp chủ quyền của mình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong khi thi hành sứ mạng ấy, nhà ngoại giao tòa thánh được kêu gọi sử dụng các năng khiếu tự nhiên và siêu nhiên của mình. Chúng ta dễ hiểu điều này là trong khi thi hành sứ vụ tế nhị như thế, việc chăm sóc đời sống thiêng liêng của bản thân, việc thực hành các nhân đức nhân bản và sự huấn luyện vững chắc về văn hóa là điều đi song song với nhau và nâng đỡ nhau. Đó là những chiều kích giúp duy trì sự quân bình nội tâm sâu xa trong một công việc đòi hỏi khả năng cởi mở với tha nhân, quân bình trong phán đoán, tránh các ý kiến cá nhân, hy sinh, kiên nhẫn, bền chí và đôi khi cần cương quyết trong việc đối thoại với mọi người.
London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc ca ngợi bản dịch mới sách lễ Roma bằng Anh ngữ bắt đầu được sử dụng tại tất cả các nước nói tiếng Anh từ mùa vọng năm nay. Trong thư mục vụ mới công bố, các giám mục Anh Quốc gọi biến cố này là một thời điểm ân phúc đặc biệt trong thế giới nói tiếng Anh. Các vị cho biết trọn sách lễ sẽ được sử dụng từ mùa vọng, nhưng phần thường lễ có thể được sử dụng sớm hơn kể từ tháng 9 tới đây. Trong vòng 3 tháng, giáo hội tại Anh Quốc sẽ làm quen với các phần của bản dịch mới và có kèm theo việc huấn giáo về thánh lễ và bản dịch này. Thư của các giám mục có đoạn viết, những thay đổi trong ngôn ngữ được du nhập bây giờ không phải là những thay đổi theo sở thích, nhưng là để đảm bảo sự trung thành nhiều hơn đối với truyền thống phụng vụ của giáo hội. Trong số những điều mới mẻ, trước tiên có sự diễn tả đầy đủ hơn nội dung của các nguyên bản. Tiếp đến là mối liên hệ chặt chẽ hơn với Kinh Thánh, vốn gợi hứng cho phần lớn phụng vụ của chúng ta. Ngoài ra là phục hồi một ngữ vựng làm cho sự hiểu biết được phong phú hơn về mầu nhiệm chúng ta cử hành. Tham dự vào bản dịch mới bằng Anh ngữ sách lễ Roma có hơn 700 giám mục thuộc các nước nói tiếng Anh trên thế giới.
Dresden. Thứ Hai ngày 13 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước tại nhà thờ chính tòa Dresden, bên Đông Đức cho một linh mục tử đạo dưới thời Đức Quốc xã. Đó là cha Alois Adriski, sinh năm 1914, tại Radibor, trong một gia đình có 5 người con, trong đó có 2 người làm linh mục. Sau khi thụ phong linh mục năm 1939 khi được 26 tuổi, cha Andriski được bổ nhiệm đặc trách mục vụ giới trẻ và giám đốc ca đoàn thiếu nhi. Giới trẻ rất mến cha vì tinh thần ngay thẳng và thể thao. Cha Andriski bị bắt hồi tháng 1 năm 1941 vì đã cho giới trẻ trong xứ trình diễn một vở kịch có nội dung phê bình ý thức hệ quốc xã. họ kết tội cha là tinh quái tấn công đảng và nhà nước. Tháng 10 cùng năm đó, cha bị giải đến trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức. Trên đường bị giải đến trại này, cha Andriski đã làm quen với một linh mục dòng biển Đức là cha Maurus Münch ở thành phố Trier. Khi mới đến trại, cả hai đều long trọng hứa sẽ không bao giờ than trách và sẽ không lúc nào quên ơn gọi linh mục của mình. Cùng với các linh mục khác trong trại, các vị thành lập một nhóm học hỏi, mỗi tuần 3 buổi tối cùng nhau đọc kinh thánh. Từ nhóm này cũng nảy sinh một nhóm phụng vụ. Cha Andriski bị bệnh thương hàn, và khi gần qua đời, cha xin lính cho cha được rước lễ. Nhưng người này trả lời, anh muốn Chúa Kitô hả? Anh sẽ được nhận một mũi tim. Ngày 3 tháng 2 năm 1943, cha Andriski bị chích một mũi thuốc độc để kết liễu tính mạng. Lúc đó cha mới được 31 tuổi. Bình đựng tro cốt của cha được an táng tại nghĩa trang công giáo cũ ở thành phố Dresden ngày 15 tháng 4 năm 1943. Đức cha Joachim Reinen, giám mục giáo phận Dresden, đã khởi án phong chân phước hồi tháng 7 năm 1998. 12 năm sau đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa.
Charlotte, một cuộc đọc sách thánh giữa các học giả Công giáo, Do Thái và Hồi giáo, dự kiến vào ngày 26 tháng 6 tới đây tại nhà thờ Thánh Phêrô ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ, đã bị hủy bỏ. Giáo sứ Thánh Phêrô trước đây đã đồng ý tham gia biến cố gọi là chia sẻ tín ngưỡng, trong đó các linh mục, các rabbi Do Thái và học giả Hồi giáo sẽ đọc các sách thánh của tôn giáo liên hệ tại các nơi phụng tự của tôn giáo khác. Sáng kiến này do hai nhóm gọi là Giao ước Liên tôn và nhóm thứ nhất về nhân quyền đề ra. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, cha Patrick Earth dòng tin, cha sở giáo sứ Thánh Phêrô loan báo hủy bỏ việc đọc kinh thánh trong các nơi phụng tự của nhau, và ghi nhận rằng hồi năm 2004, văn kiện Redemptionis Sacramentum, bí tích cứu chuộc, nghiêm cấm rõ ràng việc đọc các văn bản của các tôn giáo khác trong khi cử hành thánh lễ. Cha Earth thú nhận là đã không biết luật cấm trên đây của tòa thánh khi đồng ý đón nhận việc đọc kinh thánh của tôn giáo khác trong thánh đường công giáo. Bù lại, giáo sứ Thánh Phêrô dự kiến sẽ tiếp đón cuộc đối thoại liên tôn vào đầu tháng 10 năm nay nhân lễ Thánh Francisco Assisi. Thánh nhân nổi tiếng là đã dấn thân trong cuộc đối thoại liên tôn trong đạo binh thánh giá thứ 5 hồi năm 1219 khi ngài gặp quốc vương Hồi giáo ở Ai Cập.
Roma, một hội nghị về luân lý đạo đức trên thế giới thương mại sẽ tiến hành tại Vatican ngày 16 và 17 tháng 6 tới đây, 2 năm sau thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức với sự cộng tác của Đại học Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ và Học viện Fidelis quốc tế. Đức Hồng Y Bettone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ khai mạc hội nghị này với sự tham dự của nhiều lãnh đạo giới kinh tế và tài chính trên thế giới. Mặt khác, Phân bộ Khoa học và Đức Tin thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế tại Vatican từ ngày 9 đến 11 tháng 11 năm nay về các tế bào gốc trưởng thành. Tòa Thánh vẫn ủng hộ việc nghiên cứu tế bào gốc lấy từ các mô trưởng thành như máu từ cuống rốn hoặc các tế bào từ tủy xương, và chống lại việc nghiên cứu các tế bào gốc rút ra từ phôi thai người, vì việc làm này bao hàm việc hủy phôi thai người để rút lấy tế bào gốc. Ngày 16 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Ravasi sẽ mở một cuộc họp báo để trình bày về chương trình hội nghị này.
Lima, Đức Tổng giám mục Pedro Barreto Jimeno, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Xã hội của Hội đồng Giám mục Peru nói rằng, Tổng thống tân cử Ollanta Humala đang đứng trước thách đố lớn là làm sao duy trì sự tin tưởng của những nhà đầu tư, đồng thời cải tiến cuộc sống của hàng triệu người dân nghèo ở Peru. Ông Ollanta Humala đắc cử trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 hôm 5 tháng 6 vừa qua. Nguyên là một sĩ quan về hưu, và trong cuộc tranh cử, ông tuyên bố sẽ cải tổ kinh tế để phân phối tài nguyên công bằng hơn. Trong khi đó, những người ủng hộ ứng cử viên thứ hai là bà Keiko Fujimori nói rằng, nếu ông Humala thắng cử, thì những nhà đầu tư sẽ rút lui và làm cho sự phát triển kinh tế của đất nước bị đảo ngược lại. thị trường chứng khoán bị sụt giá 12% sau khi ông Humala đắc cử tổng thống, và những người phê bình kêu gọi ông mau lẹ tuyên bố tên của Bộ trưởng Kinh tế mà ông sẽ bổ nhiệm. Trong 10 năm qua, nền kinh tế Peru tăng trưởng từ 6 đến 10% mỗi năm, nhưng 1/3 dân chúng vẫn sống trong nghèo đói, và tỷ lệ này lên tới 80% ở các vùng đồng quê hẻo lánh. Ông Humala nhấn mạnh tới tình trạng quá chênh lệch như thế và được sự ủng hộ của đại đa số dân nghèo. Đức Tổng giám mục Barreto nói rằng, hiển nhiên là dân nghèo đại đa số muốn sống một cuộc sống xứng đáng hơn và với tình liên đới lớn hơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sừng sốt, thán phục và nói, những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Axia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Keta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.
Mọi người đều ngạc nhiên về những người trước kia nhắc đảm sợ sệt, nay lại mạnh dạn trước công chúng như những học giả chuyên nghiệp. 3 năm rong ruổi theo thầy Giê-xu, các môn đệ được chứng kiến nhiều phép lạ, được học hỏi nhiều điều hay, được sai đi thực tập những gì đã được học. Nhưng các ông vẫn thường bị gán nhãn là lòng dạ các ông còn tăm tối. Nay với ơn Thánh Thần, các ông như được mở mắt trước những điều tai các ông đã từng nghe, mắt các ông đã từng thấy. Và từ sự bừng sáng ấy, các ông mạnh dạn loan báo những gì tai nghe mắt thấy. Chúa Giê-xu hứa với các ông, khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ loan báo lại cho anh em. Và đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Quả thật, Thánh Thần giúp cho các môn đệ nội tâm hóa tất cả những gì các ông đã trải qua cùng với Thầy Giê-xu. Nếu không có Thánh Thần, các ông chỉ có thể nhìn thấy Đức Giê-xu như một con người có nhiều khả năng, làm được nhiều điều lạ, chứ không phải là một vị Thiên Chúa đang ở giữa dân người. Nhờ Thánh Thần, các ông đã không chỉ nhận ra sự thật về Đức Giê-xu, nhưng các ông còn trở nên mạnh dạn để làm chứng về sự thật đó. Ngày nay, người ta dễ dàng có cơ hội để được tiếp xúc với nhiều ngoại ngữ, nên việc các môn đệ nói được nhiều tiếng lạ không còn là điều lạ. Nhưng điều gì đã khiến cho người thời xưa cũng như nay phải ngạc nhiên? Chúng ta đã thấy gì nơi tiếng lạ mà các ông nói? Trước tiên, tiếng lạ mà các ông nói không phải là tiếng nói của một thế giới khác, của các thiên thần hay một loại ngôn ngữ mới mà các ông sáng chế ra, nhưng là tiếng nói của con người. Các ông nói và người ta hiểu. Hóa ra, tiếng lạ là tiếng bản xứ của người nghe. Thứ đến, các ông không học hay không sống trong một cộng đồng ngôn ngữ để tập luyện thứ ngôn ngữ mới này. Nhưng khi được ơn Thánh Thần, các ông mới bắt đầu nói những ngôn ngữ mới. Sự kiện lạ này cho thấy, ngôn ngữ mới mà các ông có không phải do từ khả năng hay cơ hội của chính các ông, nhưng là một món quà đặc biệt của Thánh Thần. Cuối cùng,
các ông nói và người ta nghe như tiếng bản xứ của họ, dù rằng họ đến từ những vùng miền khác nhau, với những ngôn ngữ khác nhau. Phải chăng, dù ngôn ngữ nói khác nhau, vẫn còn có một loại ngôn ngữ khác chung cho tất cả mọi người? Số người đứng nghe các ông nói không phải là một nhóm nhỏ, hay họ dùng chung một loại ngôn ngữ, nhưng họ là những người đến từ tứ phương thiên hạ, với những ngôn ngữ khác nhau, vậy mà họ vẫn nghe được các ông nói tiếng bản xứ của họ. Các ông đã dùng tiếng lạ này để loan báo kỳ công của Thiên Chúa. Với những đặc tính này, chúng ta thấy có một sự đối ngược nào đó giữa sự kiện tháp Ba Bên của sáng thế ký với ngày lễ ngũ tuần. Nơi tháp Ba Bên, lúc đầu người ta dùng chung một ngôn ngữ để bàn tính và khởi công công trình. Nhưng ngày qua ngày, khi mà mỗi người có cái tôi lớn hơn cái tai, thì dù cho họ dùng chung một loại ngôn ngữ, họ cũng không thể hiểu nhau được. Nếu được mô tả theo ngôn từ ngày nay, thì tháp Ba Bên đã được khởi công và xây dựng không vì mục đích công ích, nhưng mỗi người xây tháp đều vì tham vọng riêng của họ. Đến khi những tham vọng ấy không thể dung hợp được nhau nữa, thì họ phá công trình chung cùng mạnh tay hơn những gì họ đã góp vào. Ngược lại, với ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ trước kia đã càng cựa nhau từng ly từng tí, nay lại tề tựu để cùng nhau lãnh nhận ơn Thánh Thần. Các môn đệ xưa kia nhát đảm, nay trở nên những người mạnh dạn loan báo những kỳ công của Thiên Chúa, và họ trở thành trung gian để liên kết mọi người từ khắp nơi đổ về. Nếu với Đức Giê-xu, người ta có thể nhìn thấy Ngài rảo bước trên khắp nẻo đường để rao giảng, và có thể dùng tay chạm đến Ngài để được chữa lành, thì với Thánh Thần, người ta lại nhận ra Ngài nơi cõi sâu tâm hồn, nơi mà họ có thể mở ra để xích lại gần nhau, và cảm thông cho nhau, mặc cho đôi lúc ngôn ngữ nói của họ có khác biệt. Khi đó, Thánh Thần sẽ dạy họ một thứ tiếng lạ, mà thực ra không lạ. Họ nói và người khác hiểu. Hơn nữa, có thể đây là thứ tiếng lạ ngay cả đối với chính người nói, vì biết đâu đây là lần đầu tiên họ biết nói thứ ngôn ngữ ấy. Và họ bắt gặp những người khác cũng đang dùng chung thứ ngôn ngữ ấy với họ, ngôn ngữ của tình yêu và liên đới. Ngày nay, chúng ta cũng cần thứ tiếng lạ của Thánh Thần. Không phải là thứ tiếng chúng ta có thể học được từ những trung tâm ngoại ngữ, nhưng là thứ tiếng lạ trong chính lòng của chúng ta, mà lâu nay nó vẫn còn xa lạ đối với chính mình. Với công nghệ hiện đại, cả thế giới trở nên một ngôi làng và mọi người gần gũi với nhau. Nhưng thế giới ấy vẫn cần được đặt trong một ngôn ngữ lạ của Thánh Thần, để họ hiểu nhau và nâng đỡ nhau. Xin Thánh Thần hướng dẫn con, để con được nói thứ tiếng lạ của Ngài, một thứ tiếng lạ đã nằm sẵn trong con. Để cuộc đời con trở nên dấu chỉ của quy tụ và hiệp nhất, và đời con trở thành lời loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các tin tức liên quan đến vấn đề xã hội trong tuần qua, đặc biệt đáng chú ý đến hội nghị diễn đàn quốc tế Liên Mỹ Châu, nhóm vào ngày 7 tháng 6 tại Montreal bên Canada để bàn về tình hình nạn đói trên thế giới. Theo các chuyên viên nhóm họp, hiện nay trên toàn trái đất có khoảng 1 tỷ người bị đói khổ. Ông Ange Gurria, Tổng thư ký Tổ chức Cộng tác và Phát triển Kinh tế gọi tắt là OCDE, tuyên bố tại hội nghị rằng, giá cả thực phẩm là vấn đề sống chết, nhất là đối với những người nghèo phải chi tiêu từ 80 đến 90% lợi tức của họ để mua thực phẩm. Và theo tình hình kinh tế hiện nay, giá cả thực phẩm không hy vọng giảm xuống trong tương lai dài lâu. Các chuyên viên nông nghiệp cũng nhận định rằng, sự kiện thực phẩm khan hiếm và giá cả gia tăng chính là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc nổi loạn trong thế giới Ả Rập hiện nay. Một nhà kinh tế trực thuộc Ngân hàng Thế giới, ông John Buff cho rằng, giá cả thực phẩm tăng mạnh cũng vì thay đổi thời tiết, giá năng lượng gia tăng, đồng Mỹ kim xuống giá, và sự kiện nhiều nước dấn thân sản xuất nhiên liệu thực vật thay vì trồng ngũ cốc. Thế nhưng các chuyên viên tại hội nghị Montreal không đạt được một thỏa thuận về chương trình hành động chung hầu chấm dứt cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay.
Thứ ba tuần qua, mùng 7 tháng 6, Học viện Nghiên cứu về Hòa bình Thế giới, gọi tắt là SIPRI, có trụ sở tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, đã cho công bố báo cáo thường niên khẳng định rằng, trong năm 2010, thế giới đã chi phí 1.600 tỷ Mỹ Kim cho các dịch vụ buôn bán vũ khí, tức là gia tăng 1,3% so với năm trước đó, 2009. Báo cáo thường niên 2011 của Học viện SIPRI nêu bật rằng, trong những năm gần đây, các cuộc chiến tranh bùng nổ đó đây trên thế giới vì lý do tranh giành tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như hiện nay, các điện thoại di động chúng ta sử dụng đều cần chất quặng coltan khai thác ở Congo. Tại Cộng hòa Dân chủ này, bầu khí bạo lực vây phủ chung quanh các mỏ quặng khai thác coltan và đang đe dọa lan tràn khắp nơi trong nước. Hay là tại Libya và Sudan, nơi mà dầu hỏa đang có thể trở thành nguyên nhân gây ra nội chiến đẫm máu. Mặt khác, sự kiện giá cả thực phẩm đe dọa tăng mạnh, có thể lên đến gấp đôi từ nay cho đến năm 2020, cũng góp phần gây thêm căng thẳng trên thế giới. Một trong những nguyên nhân đưa đến cuộc cách mạng của khối Ả Rập và Bắc Phi hiện nay chính là nạn vật giá leo thang. Báo cáo của Học viện SIPRI đặc biệt chú ý đến các vũ khí hạt nhân. 8 quốc gia Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Israel chia nhau sở hữu trên 20.500 đầu đạn hạt nhân. Trong số này, trên dưới 5.000 nằm trong tình trạng sẵn sàng được sử dụng. Tin tức mới nhất những ngày vừa qua cho biết Iran đang tiến nhanh trên đường sản xuất vũ khí hạt nhân. Các quốc gia đã từng ký kết thỏa hiệp giải trừ vũ khí hạt nhân hồi năm 1968, vẫn tiếp tục canh tân và chế ra những loại vũ khí mới tối tân hơn. Mặc dù thỏa ước START-2 giữa Hoa Kỳ và Nga để giảm bớt con số các đầu đạn hạt nhân của cả hai phía, Nga vẫn còn 11.000 đầu đạn, trong đó có 2.427 đầu đạn sẵn sàng được sử dụng. Còn Hoa Kỳ sở hữu 8.500 đầu đạn, trong đó 2.150 ở trong tình thế sẵn sàng. Mặt khác cũng nên chú ý rằng, Bắc Hàn đã tồn trữ được số lượng uranium đủ để sản xuất vài đầu đạn hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, tiến sĩ Tommaso Di Russa thuộc Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhận định rằng, đà gia tăng chi phí quân sự trên toàn thế giới khởi đầu từ năm 2001 và tiếp tục không ngừng. Chỉ cần nghĩ rằng nước Ấn Độ đã gia tăng 54% kể từ năm 2001 và Trung Quốc tăng 189% cũng trong thời gian này. Học viện SIPRI được thành lập hồi năm 1966 là một cơ cấu quốc tế độc lập, có trụ sở tại Stockholm và do chính phủ Thụy Điển tài trợ 50%. Học viện chuyên nghiên cứu về các cuộc tranh chấp vũ trang, kiểm soát cuộc chạy đua vũ trang và các dịch vụ buôn bán vũ khí trên toàn thế giới.
Ngày 9 tháng 6 vừa qua, kết quả của hai cuộc nghiên cứu về chủng ngừa cho trẻ em tại các nước nghèo vừa được công bố tại Hoa Kỳ. Theo đó, nếu công cuộc chủng ngừa được thực hiện trên bệnh viện toàn quốc tại 72 nước nghèo trên khắp mặt đất, sẽ có thể cứu mạng sống của 6,4 triệu trẻ em trong vòng 10 năm tới đây, đồng thời sẽ giúp cho các nước này tiết kiệm được 151 tỷ Mỹ Kim, phí tổn điều trị và thất thu lợi nhuận tương lai. Nhưng một chiến dịch chủng ngừa có quy mô như thế không thể nào được thực hiện được nếu không có những chương trình tài trợ cụ thể của các quốc gia ân nhân, và nhất là quyết tâm cộng tác của các nước nghèo nói trên. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, các loại bệnh có thể được dễ dàng chủng ngừa hàng năm giết chết khoảng 2,4 triệu trẻ em các nước nghèo. Hồi năm 2010, Quỹ Thiện Nguyện do hai ông bà Bill và Melinda Gates thành lập đã tuyên bố dành 10 tỷ Mỹ Kim trong thập niên hiện nay để mở rộng chương trình chủng ngừa cho các trẻ em tại các quốc gia đang trên đường phát triển. Quỹ Thiện Nguyện Gates mời gọi cả các tổ chức nhân đạo khác cùng cộng tác vào chương trình này. Hai cuộc nghiên cứu nói trên đây do phân khoa sức khỏe công cộng thuộc Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ thực hiện, và kết quả đã đăng tải trên tạp chí chuyên về y tế Health Affairs, các dịch vụ sức khỏe số ra tháng 6 này. Mục tiêu của hai cuộc nghiên cứu vừa nói là định lượng tầm mức ảnh hưởng của sự kiện mở rộng công cuộc chủng ngừa cho tới 90% tổng số trẻ em tại 72 nước nghèo. Các chứng bệnh được chủng ngừa là bệnh về đường hô hấp, sưng màng óc, tiêu chảy, ho gà và đậu mùa. Các chuyên gia cũng đặc biệt chú ý đến việc đánh giá lợi nhuận thu nạp được từ sự đóng góp phát triển của các trẻ em tránh được những bệnh chết yểu. Menga Stark, chuyên viên chính của hai nghiên cứu này, đã khẳng định rằng, về lâu về dài, chiến dịch chủng ngừa mở rộng này sẽ đạt đến ngân khoản lợi nhuận khổng lồ 145 tỷ Mỹ Kim. Các quốc gia ăn nhân cần biết rằng, đầu tư vào công cuộc chủng ngừa, họ sẽ thu nạp mối lợi nhuận 231 tỷ Mỹ Kim từ những sự sống được cứu thoát khỏi cái chết yểu. Các nước nghèo cũng có thể đóng góp bằng cách trả một số tiền nhỏ tượng trưng cho mỗi liều thuốc chủng ngừa. Làm sao để các quốc gia ăn nhân hiểu rằng chủng ngừa cho các trẻ em là một chương trình đầu tư rất tuyệt? Cũng trong tuần qua, tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng tố giác rằng cứ 5 trẻ em trên toàn thế giới có một em không được chủng ngừa, đại đa số tại các nước nghèo ở vùng Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu. Chẳng hạn như bệnh sốt tê liệt mà chúng ta nghĩ rằng đã được đánh bại vẫn âm ỉ tại ít nhất hai địa điểm, một tại Tây Phi, giữa các nước Nigeria, Chad và Cộng hòa Trung Phi, còn địa điểm thứ hai tại Tây Bắc Ấn Độ, tức là vùng giữa Ấn Độ và Pakistan. Thứ hai tới đây 13 tháng 6, Liên hiệp Thế giới về chủng ngừa sẽ nhóm đại hội ở London, thủ đô Anh Quốc, để đề ra những mục đích ưu tiên cho tương lai, trong đó có nỗ lực đạt đến việc chủng ngừa cho 90% trẻ em. Làm sao để cứu mạng sống của khoảng 2 triệu trẻ em phải chịu chết hàng năm vì những chứng bệnh quá thông thường như tiêu chảy, ho gà hay lao phổi?
Hôm thứ Tư mùng 8 tháng 6, Viện Thống kê Eurostat của Âu Châu đã cảnh báo rằng, trong vòng 50 năm tới đây, tức là vào năm 2060, tổng số người già trên 65 tuổi tại đại lục này sẽ chiếm gần 1/3 dân số, theo dự phóng mới được công bố. Lý do chính của hiện tượng này là vì tuổi đời người dân Âu Châu kéo dài hơn, đồng thời dân chúng Âu Châu ít sinh con đẻ cái hơn. Hiện tượng này xảy ra trong tất cả các nước Âu Châu, tuy có khác biệt đôi chút. Tỷ lệ người trên 65 tuổi dự phóng sẽ là 22% tại Ireland, 24,5% tại Anh Quốc, 25% tại Bỉ và Đan Mạch, 26,4% tại Luxembourg, 26,6% tại Pháp, 32,8% tại Đức và 35,7% tại Estonia. Sự kiện người dân già nua gia tăng sẽ đề ra những vấn đề thực tiễn và tiêu cực cho những hệ thống hưu dưỡng và săn sóc sức khỏe y tế tại lục địa này. Dân số Âu Châu ngày càng giảm mạnh, không đủ khả năng đóng góp ngân khoản tài trợ cho người hưu dưỡng. Theo Viện Eurostat, vào năm 2040, dân số Âu Châu sẽ lên đến đỉnh cao 526 triệu người, rồi sẽ giảm xuống còn 517 triệu vào năm 2060. Cũng liên quan đến người già, hôm 8 tháng 6, nhà kinh tế Andrew Dionnot, người Anh, đã báo động rằng hiện nay người hưu dưỡng tại Anh, sau một đời làm việc, đang đối diện với nguy cơ phải bán cả gia sản, nhà cửa để có tiền chữa bệnh nếu chương trình cải tổ y tế hiện nay được áp dụng. Theo nhà kinh tế Dinnot, với chế độ bảo hiểm y tế hiện nay tại Anh, các công dân có lợi tức cao trên 23.250 bảng Anh phải trả mọi phí tổn điều trị sức khỏe. Vì thế, hàng năm có khoảng 20.000 người phải bán nhà cửa họ đang ở để thanh toán phí tổn săn sóc sức khỏe. Ông đề nghị nâng mức lợi tức lên ít nhất là 50.000 bảng Anh, đồng thời chia phí tổn quân bình giữa các hệ thống bảo hiểm công và tư cùng với chính bệnh nhân, làm sao để bảo đảm cho người dân Anh không bị mất mọi sản nghiệp sau một đời lao động chỉ vì muốn được săn sóc sức khỏe của mình.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Những người tin tưởng nơi sức mạnh của bạo lực.
Kính thưa quý vị thính giả, từ nhiều tuần nay Syria đang ở trong cơn lốc cùng với Yemen, không kể Libya đang chịu các cuộc dội bom ồ ạt của NATO. Cả Syria lẫn Yemen đều bị Tây Phương tố cáo là dùng các biện pháp đàn áp tàn bạo chống lại những người biểu tình đòi cải tổ. Trong bối cảnh đó, giới báo chí cạnh Tòa Thánh đặc biệt chú ý đến bài diễn văn Đức Thánh Cha trao cho tân đại sứ Hussam Edin Ayla của Syria đến trình quốc thư hôm 9 tháng 6 vừa qua. Họ muốn tìm hiểu lập trường của Tòa Thánh về Syria. Trong bài diễn văn trao cho tân đại sứ, Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống bao dung tại Syria, sự sống chung hòa hợp giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Tóm lại là quan hệ đại kết và liên tôn đều tốt đẹp. Ngài cũng nhắc đến những biến cố gần đây tại một số quốc gia quanh Địa Trung Hải, trong đó có Syria. Những biến cố đó, Ngài nói, biểu lộ ước muốn một tương lai tốt đẹp hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công bằng, tự do và sự tham gia vào đời sống công cộng. Các biến cố đó cũng chứng tỏ cần cấp thiết có những cải tổ thực sự trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, điều rất đáng mong ước là những diễn biến đó không được thực hiện trong sự bất bao dung, kỳ thị hoặc là xung đột, và càng không phải bằng bạo lực, nhưng trong sự tôn trọng tuyệt đối đối với sự thật, sự sống chung, các quyền hợp pháp của cá nhân và tập thể, và tôn trọng sự hòa giải. Các nguyên tắc đó phải hướng dẫn chính quyền để ý đến những khát vọng của các xã hội dân sự cũng như các thẩm quyền quốc tế. Đó là lời nhắc nhở khéo léo của Đức Thánh Cha cho chính quyền Syria cần tránh các biện pháp đàn áp người biểu tình đòi cải tổ. Ngài cũng đề cập đến vấn đề tìm một giải pháp hòa bình cho vùng Trung Đông, một giải pháp toàn bộ. Đức Thánh Cha nhận định rằng, giải pháp này không được làm thương tổn quyền lợi của một phía nào liên hệ và phải là kết quả của một sự thỏa thuận, chứ không phải do những chọn lựa đơn phương áp đặt bằng võ lực. Võ lực không giải quyết gì cả, và cả những giải pháp đơn phương hoặc bán phần cũng không đủ. Ý thức về những đau khổ của tất cả các dân chúng cần phải tiến hành với phương pháp toàn bộ, không loại trừ ai, trong việc tìm kiếm một giải pháp thương thuyết và để ý đến những khát vọng và quyền lợi hợp pháp của các dân tộc liên hệ. Câu nói của Đức Thánh Cha, bạo lực không giải quyết gì cả, cũng được áp dụng cho tình trạng hiện nay tại Libya. NATO ồ ạt dội bom vào thủ đô Tripoli, mong sớm kết liễu được tính mạng của nhà độc tài Gaddafi, mà họ quyết liệt loại bỏ và nhiều lần trong thời gian gần đây cho rằng ngày tận số của ông ta đã đến gần. Đồng thời NATO cũng gia tăng các cuộc dội bom tại thủ đô Tripoli. Đức cha Giovanni Martinelli dòng Cappuccino, đại diện thông tòa giáo phận Tripoli, liên tục lên tiếng kêu gọi NATO ngưng dội bom và tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Libya. Tuyên bố với hãng tin Asia News hôm 9 tháng 6 vừa qua, Đức cha nói, nhiều lần tôi đã khẳng định sự cần thiết một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến này, nhưng không ai muốn thử cả, kể cả các nhà ngoại giao đến Tripoli cũng không giải quyết được gì và không được lắng nghe. Tây phương muốn dùng võ khí mà thôi. Đức cha giải thích rằng, biện pháp võ lực như vậy có nguy cơ kéo dài cuộc chiến tranh quá thời hạn 3 tháng mà khối NATO dự trù, với những hậu quả trầm trọng cho dân chúng, người dân tiếp tục là nạn nhân của các cuộc dội bom. Trong những ngày qua, các cuộc oanh kích và dội bom của NATO đã ném xuống hơn 80 hỏa tiễn và bom. Theo báo chí Libya, có 70 người bị thương. Hôm 6 tháng 6 vừa qua, bom được dội xuống liên tiếp trong 24 tiếng đồng hồ trên các hầm trú ẩn của Gaddafi và thành phố Tripoli. Đức cha nói, chúng tôi có cảm tưởng là trời sắp sập. Trước đó, ngày 8 tháng 6, Đức cha Martinelli nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, những ai nghĩ rằng họ có thể giải quyết mọi sự bằng bom đạn thì thật là sai lầm. Đức cha Martinelli góp ý nhưng sinh trưởng tại Libya, điều mà ngài e ngại nhất đó là các phe trong dân tộc Libya chém giết lẫn nhau. Ngài nói, nếu họ bắt đầu đánh với nhau thì thật là kinh khủng. Qua dòng lịch sử, các bộ tộc khác nhau ở Libya đã từng chém giết nhau. Phe ở Benghazi được Tây Phương ủng hộ hiện nay vốn tranh giành với các bộ tộc ở vùng Tripoli theo phe Gaddafi. Trong khi đó, tại Mỹ, có một số tranh luận về mục tiêu mơ hồ của khối NATO, nhất là Anh và Pháp, hiện nay khi tiếp tục chiến tranh tại Libya. Danh nghĩa là bảo vệ thường dân, nhưng trong thực tế họ đang gây đau khổ cho các thường dân. Giả sử Libya không có dầu hỏa, thì mấy nước Anh, Pháp, Ý không hăng say tốn bao nhiêu tiền duy trì vùng trời cấm bay và không quảng đại trong việc sử dụng bom đạn như vậy. Lợi lộc của phe phái quốc gia của mình được đề cao và tìm kiếm, bất chấp đau khổ và chết chóc của nhiều người dân khác. Những người nghĩ như thế, chắc chắn họ đặt niềm tin nơi võ lực hơn là các biện pháp khác, và càng không đặt phẩm giá con người ở trung tâm quyết định và hành động của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngôi Ba Thiên Chúa. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ các nhà ngoại giao tòa thánh luôn nhớ căn tính linh mục của mình là người phục vụ lời Chúa và vì thế cần phải luôn luôn vun trồng đời sống nội tâm. London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc ca ngợi bản dịch mới sách lễ Roma bằng Anh ngữ bắt đầu được sử dụng tại tất cả các nước nói tiếng Anh từ mùa vọng năm nay. Dresden, thứ Hai 13 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước tại nhà thờ chính tòa Dresden bên Đông Đức cho cha Alois Andriski, linh mục tử đạo dưới thời Đức Quốc xã. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.